Tạo hóa tiên đế, chương 573, lần thứ nhất gặp mặt 1, góc truyện audio.com, ông, dùng kim cương trạc làm trung tâm, phía dưới những đồ vật bị nó bao phủ kia tất cả đều tản mát ra hào quang mịt mờ, từ đó hiện ra phù văn thần bí bị kim cương trạc hấp thu, Khương Tư Nam chứng kiến vết rạn trên kim cương trạc phảng phất như lại nhỏ đi, mình cùng kim cương trạc liên hệ giống như lại mạnh một phần. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút kích động, đây chính là bảo bối mình liều tính mạng từ trong hoàng tuyển lấy được, tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà ở thời kỳ viễn cổ chính là kim cương trạc phó bản có thể nổ nát chư thiên, coi như là đồ nhái cũng nhất định là chí bảo. Một khi chữa trị, giá trị không thể đo lường. Cũng không lâu lắm, phù văn trong những vật kia toàn bộ bị kim cương trạc hấp thu, lư hương, thanh đồng cổ đăng, đại đỉnh ở trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi, triệt để biến mất. Kim cương trạc giống như vẫn chưa đủ, lại theo dõi pho tượng tư thánh thú, thời điểm Khương Tư Nam còn chưa kịp ngăn cản, liền bay đi, rơi ra 4 đạo thần quang kim sắc muốn hấp thu luôn pho tượng tư thánh thú. Ông, trên người tư thánh thú, vậy mà hiện lên một đạo thần mang sáng chói, phảng phất như bị chấn động thần bí nào đó bảo vệ, những thần quang kim sắc kia bị bắn ra. Lúc này Khương Tư Nam mới vội vàng đem gọi kim cương trạc trở lại, ẩn vào trên cổ tay của mình, Khương Tư Nam thậm chí còn từ đó cảm nhận được nó có một tia chấn động bất mãn. Trong lòng của hắn khẽ động, kim cương trạc theo không ngừng chữa trị, linh tính là càng ngày càng mạnh rồi. Khương đại ca, pho tượng tư thánh thú này, rất rõ ràng cùng tư thánh điện có quan hệ, hôm nay các cường giả tề tụ thanh long điện ngăn cản đầu lâu của ma tôn phá phong ấn, chúng ta mang chúng theo, không thể nói trước sẽ có chút ít tác dụng. Tiểu Hòa Thượng vừa cười vừa nói, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu trực tiếp thu pho tượng tư thánh thú vào, cả tòa cổ điện lập tức trở nên vắng vẻ. Thời điểm mấy người bọn hắn đi ra cổ điện, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm, cả tòa cổ điện lập tức sụp đổ. Phảng phất như đã mất đi lực lượng thần tính nào đó chèo chống, cổ điện cũng triệt để mất đi giá trị cùng ý nghĩa tồn tại. Từ nay về sau bụi quy bụi, đất về với đất, Tây Linh Thú Sơn triệt để biến mất ở trong tuế nguyệt. Tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng, lúc này đây ở trong Tây Linh Thú Sơn mặc dù không có tìm được bảo vật gì, không có được truyền thừa gì, nhưng mà giống như trải qua một lần luyện tâm, nội tâm mọi người đều trở nên trong suốt. Chúng ta đi thôi, thần ma cổ chiến trường cất giấu rất nhiều bí mật, hôm nay ma tôn muốn xuất thế cuối cùng là tránh không được một hồi sóng gió, thậm chí có khả năng mang tất cả chân cương giới, chúng ta trước ly khai nơi đây, cường đại bản thân mới là trọng yếu nhất. Khương Tư Nam chậm rãi nói, nội tâm không hiểu sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Một dòng sông nhỏ thanh tịnh chảy qua sa mạc vàng kim óng ánh, phảng phất như là một đai lưng ngọc tản ra thủy quang óng ánh. Ở bên cạnh sông nhỏ, Cầu Tam, Miêu Tư cùng Thừa Ngũ rửa sạch sẽ ngọc quy, sau đó dùng trường mâu sỏ xuyên qua, giao cho Khương Tư Nam đặt ở trên đống lửa nướng. Này là đại năng thông thiên cảnh Bạch Tông Nghĩa của Bạch Đà Phủ, tuy nguyên thần bị Long Hoàng cắn nuốt nhưng dù sao cũng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới vương giả, trong thân thể ẩn chứa năng lượng vô cùng, đối với đám người. Góc truyện audio.com, Khương Tư Nam mà nói đều có thể nói là đại bổ. Mai rùa đã bị Khương Tư Nam bóc xuống, cái mai rùa này phòng ngự rất cường đại, là tài liệu luyện chế linh khí tốt nhất, có thể nói yêu tộc tu luyện tới cảnh giới như thế toàn thân đều là bảo vật. Hai ngày nay, đám người Khương Tư Nam lại chặn giết mấy đệ tử ngũ hành thánh tông có dẫn linh kính, nhưng mà về sau liền tìm không được bất luận đệ tử ngũ hành thánh tông nào nữa, bọn hắn cũng nghe nói sự tình Thanh Long Điện hẳn là đều tụ tập ở Thanh Long Điện rồi. Mấy ngày qua hưng phấn cùng mỏi mệt, sau mấy chén linh tử hương thơm bốn phía vào người, toàn thân khoan khoái dễ chịu cùng hưởng thụ. Ánh lửa sáng chói, đó là Khương Tư Nam dùng pháp lực chi hỏa, trường mâu cũng là một kiện linh khí tuyệt phẩm, hôm nay lại bị dùng để nướng đồ ăn. Xa xa huyết nguyệt tàn mắt ra hào quang sâu kín, ở trước đống lửa, mọi người uống rượu ngon, nhìn thịt nướng trong ngọn lửa chậm rãi biến thành màu vàng kim, mỡ ong ánh sáng long lanh phiên cồn, thịt nướng tràn ra mùi thịt không cách nào chống cự, lập tức để cho Tiểu Hòa Thượng cùng ba huynh đệ ở một bên nuốt nước miếng. Khương Tư Nam mỉm cười, lại chậm gì gì lấy ra linh dược phối hợp thành đồ gia vị, nhẹ nhàng đổ lên, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Khương đại ca, thịt nướng này chín chưa? Tiểu Hòa Thượng mắt to sáng lóng lánh, xoa xoa hai tay, không để ý lưu lại nước miếng, dùng sức lau thoáng một phát, sau đó lại duỗi đầu nhìn chằm chằm thịt nướng. Khương Tư Nam tức giận liếc hắn nói, ngươi không phải nói Phật môn ngươi có 108 điều cấm, không cho phép sát sinh ăn thịt uống rượu mua vui sao? Ngươi đây chính là bất kính với Phật tổ, cẩn thận một đạo thiên lôi bổ lên đầu ngươi. Tiểu Hòa Thượng lại giả bộ như đứng đắn nói. Khương thí chủ, lời này của ngươi liền không đúng, tục ngữ nói rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ nội tâm lưu, những điều cấm kia chỉ là nhằm vào những đệ tử cửa Phật ý chí không kiên định, tâm tính không thuần túy, mà ta có đại trí tuệ, đại nghị lực, có một viên tâm lưu ly không rảnh, không dính nhân quả, bất nhiễm bụi trần, làm sao xem như phạm giới. Hơn nữa ta chính là Phật tổ, ta sợ hắn cái. Ai nha, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu hòa thượng vuốt vuốt đầu nhỏ, đối với Khương Tư Nam cho hắn một tát, trợn mắt nhìn. Ngụy biện cầm, Khương Tư Nam tức giận nhìn hắn một cái, sau đó kéo xuống một cái đùi, bị nướng vàng óng ánh, hương khí xông vào mũi, tiểu hòa thượng lập tức con mắt sáng rõ, như sói đói nhào tới ôm thật chặt, đi lên liền gặm một miệng lớn. Trên cái miệng nhỏ của hắn tràn đầy dầu trơn, ăn chết đi được, thỉnh thoảng còn ôm bình rượu uống một ngụm, mắt to rất thanh tịnh, sáng lóng lánh, vô cùng say mê. Khương Tư Nam mỉm cười, lại kéo xuống thịt nướng, phân cho Đoan Mộc Hàn cùng ba huynh đệ, mọi người vừa ăn vừa uống, cảm giác cực kỳ thích thú. Tư Nam, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Đoan Mộc Hàn uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mà hỏi. Cách chương.